thôn vệ tinh không, chương 654, cấp giới chủ, góc truyện audio.com, là phòng đứng trước thánh bia khổng lồ, nhắm mắt lại, ý thức hoàn toàn đắm chìm vào trong thể nội thế giới. Thể nội thế giới, vốn đại lục kim loại mênh mông dài rộng đạt tới 90 vạn km, bắt đầu điên cuồng hút lấy sương mù kim sắc vô tận bên ngoài đại lục cũng thôn hấp sương mù kim sắc trên bầu trời đại lục vô tận. Sương mù bao phủ cả đại lục kim loại khác hẳn vài lần lột xác thế giới lúc trước. Lần này đại lục kim loại mênh mông thôn vệ sương mù kim sắc lại không hề mở rộng, mà là thu nhỏ lại. Xoẹt xoẹt xoẹt, thôn vệ càng nhiều sương mù kim sắc, bản thân đại lục kim loại càng ngày càng nhỏ, còn cả không gian thể nội thế giới lại càng lúc càng lớn. Chỉ một lát sau, cả không gian thể nội thế giới đường kính đã lớn hơn lúc trước hơn 10 lần, còn đại lục kim loại mênh mông dài rộng cả vạn km sau khi dung nhập sương mù kim loại tích lũy vô số năm lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một dãy sơn mạch kim sắc xoay vòng thành một vực sâu vô tận. Lưỡng giới uyên thành, ầm ầm, lưỡng giới uyên đứng giữa không gian rộng lớn trong thể nội thế giới. Trên vách đá vực sâu lưỡng giới uyên đầy hoa văn kỳ bí những vô cùng phức tạp. So với những hoa văn kỳ bí lúc trước mình thấy ở huyết lạc lực trên đồ hình đầu thần thú đang gầm thì nó còn phức tạp hơn nhiều. Bên trong sơn mạch lưỡng giới uyên, đồng thời cũng ngưng tụ vô số điểm sáng kim sắc. Những điểm sáng kim sắc này chính là tinh hoa của đại lục kim loại lúc trước dài rộng 90 vạn km cùng với vô số sương mù kim sắc ngưng tụ. Lúc này, điểm sáng kim sắc dày đặc đang không ngừng xoay tròn, như những tinh vân đang từ từ ngưng tụ. Kim giác giới thạch ngưng. Ý thức mạnh mẽ của La Phong khống chế hành trình này. Ầm ầm, vô số điểm sáng kim sắc như tinh vân trong nháy mắt ngưng tụ thành một khối, biến thành một tảng đá kim sắc hình kim tự tháp đại khái chỉ to bằng ngón tay. Tảng đá kim sắc này lơ lửng bên trong sơn mạch lưỡng giới uyên, nhưng lại làm không gian xung quanh xuất hiện những rung động, những làn sóng vô hình hoàn toàn làm cả thể nội thế giới rung động theo nó. Kim giác giới thạch, một con kim giác cự thú cả đời chỉ có thể sinh ra duy nhất một viên kim giác giới thạch. Do thể nội thế giới khổng lồ của kim giác cự thú chính thức cô đọng tinh hoa kim ra một viên kim giác giới thạch ẩn chứa thuộc tính kim, không gian. Có thể nói nó là chí bảo chính thức, La Phong trong lòng cảm thán vô cùng. Kim giác giới thạch vốn quý nhất của kim giác cự thú. Vì từ cấp vực chủ đột phá tới cấp giới chủ thể nội thế giới của kim giác cự thú không còn thuần túy là năng lượng kim nữa, mà là biến thành mảnh đất có sông suối núi non rất bình thường. Thể nội thế giới có thể cho sinh mạng sống trong đó. Do đó, luồng năng lượng kim hung hãn tràn ngập tính công kích đã ngưng tụ thành một lưỡng giới uyên. Năng lượng tinh hoa trong lưỡng giới uyên chính là kim giác giới thạch. Khi thể nội thế giới phát sinh kịch biến thì nguyên hạch trong cơ thể bản tôn người địa cầu La Phong đồng dạng cũng bắt đầu phát sinh kịch biến. Ầm ầm, tinh thể linh hồn và tinh thể nguyên lực bị một luồng sức mạnh vô hình ảnh hưởng, hòa tan thành dòng thác chất lỏng. Hai dòng thác bắt đầu đụng vào nhau, làm cho tinh thần niệm lực và nguyên lực chính thức va chạm. Lần đầu tiên dung hợp ý thức ý chí thì lực thế giới đầu tiên đã được sinh ra. Lực thế giới vừa sinh ra, lập tức làm cho La Phong hơi ý thức được. Góc truyện audio.com, như có gì cộng hưởng, cảm ứng được bản nguyên vũ trụ mênh mông. Nguyên thủy vũ trụ, rộng khổng lồ, vô cùng cổ xưa thai nghén ra rất nhiều sinh mạng tộc quần cường đại. Như vũ trụ sơ khai, mặc dù là một vũ trụ ngoài nguyên thủy vũ trụ, nhưng lại không bằng một phần vạn của nguyên thủy vũ trụ. Nguyên thủy vũ trụ đích thực chính là gốc của bản nguyên. Khi trong cơ thể La Phong sinh ra lực thế giới, nó lập tức nối với chỗ có bản nguyên vô cùng xa xôi. À, đây là chỗ bản nguyên vũ trụ. La Phong vừa đưa ý thức vào lực thế giới cộng hưởng, trong nháy mắt đã tiến vào tới nơi bản nguyên vũ trụ. Đó là một khoảng đại địa vô cùng rộng lớn. Với ý thức La Phong mà cũng vẻn vẹn chỉ cảm giác được đại địa vô tận chứ căn bản không cảm giác đến những tồn tại khác. Còn mỗi một viên đất trong đại địa vô tận này đều như một không gian. Trong không gian tồn tại vô tận vũ trụ tinh, một hạt cát một thế giới, một thế giới vô tận vũ trụ tinh, đây là chân diện mục của bản nguyên vũ trụ sao? La Phong chấn động, nhưng mình có khả năng cảm thụ mặt đất rộng thì km. E rằng chỉ một phần rất nhỏ của bản nguyên vũ trụ thôi, một bộ phận nhỏ mà đã làm cho La Phong rung động như thế. Hai giới cộng hưởng, khi ý thức La Phong chính thức tiếp xúc với nơi bản nguyên vũ trụ trong nguyên hạch và thể nội thế giới đồng thời phát sinh biến hóa kinh người. Trong thể nội thế giới vốn vẻn vẹn chỉ còn lại có lưỡng giới uyên. Lúc này lại trong nháy mắt thông cả thể nội thế giới, và nguyên thủy vũ trụ bản nguyên chi địa đã thông ra một cái thông đạo. Bản nguyên năng lượng của vũ trụ, rồi lực thế giới vô cùng vô tận tràn vào thể nội thế giới, cũng giống như lũ lụt mãnh liệt cuốn đến, cuồng mãnh vô cùng, cơ hồ trong nháy mắt hoàn toàn tràn ngập không gian của thể nội thế giới. Phải biết là thế nội giới không gian có đường kính gấp 10 so với lúc trước nhưng lại vẫn trong nháy mắt bị tràn ngập. Hiển nhiên, đối với nguyên thủy vũ trụ bản nguyên chi địa mà nói, tùy tiện năng lượng phóng thích từ một hạt cát ẩn chứa vũ trụ tinh là đủ để tràn ngập cả thể nội thế giới của La Phong. Thoải mái quá, trong nháy mắt đã có nhiều năng lượng vũ trụ như vậy. Nhưng tiếc là cơ hội như vậy vẻn vẹn chỉ có khi từ cấp vực chủ đột phá tới cấp giới chủ. Cũng chỉ một lần cơ hội duy nhất. La Phong thầm than, lập tức không còn suy nghĩ nhiều, dùng ý thức điều khiển cả bản nguyên năng lượng của vũ trụ và lực thế giới tràn ngập thể nội thế giới. Ngưng, đại lục trung ương, kim mộc thủy hỏa thổ, năm đại lục phụ. Đại lục trung ương đường kính rộng lớn đại khái 500 vạn km đã được hình thành. Còn có năm đại lục phụ đường kính đại khái 100 vạn km. Năm đại lục phụ hoặc là nóng bỏng, hoặc lạnh giá, hoặc là cỏ cây vô tận, hoặc là kim loại sơn mạch khắp nơi, hoặc là vô tận đai vô tận. Sáu đại lục biển vô tận, ầm ầm, trong thiên địa tự sinh ra hồng thủy vô tận, hồng thủy xuất hiện tràn ngập hơn phân nửa diện tích thể nội thế giới. Diện tích hải vực vượt xa diện tích lục địa, bên trong đại lục trung ương có biển trong đất liền. Nhất thời trong đại lục trung ương đường kính đại khái 500 vạn km ở vị trí trung ương nhất bắt đầu không ngừng sụp xuống. Những đất đai hóa thành hư vô, sinh ra nước biển vô tận. Một lát sau, đã sinh ra một biển trong đất liền rộng lớn đường kính ước 90 vạn km biển. Góc truyện audio.com, trong đất liền đó hoàn toàn là ở giữa đại lục trung ương. Tâm của biển trong đất liền là lưỡng giới uyên, nước biển cuồn cuộn, lưỡng giới uyên từ từ nổi lên, giống như một hòn đảo đơn độc giữa biển trong đất liền. Trung ương đảo đơn độc là vực sâu vô tận tựa như lối đi thông tới một thế giới kim loại. Vạn vật vô tận sinh. La Phong để tất cả cho thể nội thế giới tự nhiên diễn biến, đại lục trung ương, năm đại lục phụ, biển trong đất liền, biển vô tận toàn bộ đều tự nhiên diễn biến ra rất nhiều thực vật, hoa cỏ, sơn mạch vân vân. Chỉ một lát sau, cả thể nội thế giới đã không khác gì một thế giới chính thức. Thể nội thế giới thành, rào rào, bản nguyên năng lượng của vũ trụ còn chưa dùng hết nhanh chóng hóa thành vũ trụ tinh, trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một núi vũ trụ tinh trên đại lục. Thể nội thế giới đã ngưng tụ thành công. Những bản nguyên năng lượng của vũ trụ, lực thế giới tự nhiên cũng ngưng tụ thành núi vũ trụ tinh. Bình thường khi vừa mới bước vào cấp giới chủ, đều sẽ gặp gỡ một lần như vậy. Nhưng giới chủ bình thường căn bản không thể tìm được một hòn vũ trụ tinh khổng lồ như vậy. Vì thể nội thế giới của những giới chủ ấy nhỏ hơn thể nội thế giới của La Phong rất nhiều. Theo ta được biết, rất nhiều thể nội thế giới của giới chủ có đường kính bình thường trên vạn km. Còn thể nội thế giới của ta thì có đường kính đã trên ngàn vạn km. Thể nội thế giới càng cường đại càng cần nguyên hạch có sức chịu tải lớn. Thể nội thế giới từ dài rộng 90 vạn km lột xác thành có đường kính trên ngàn vạn km, nguyên hạch trong cơ thể La Phong một lần nữa phát sinh lột xác mang tính căn bản. Trong quá trình lột xác, nguyên hạch cũng tự nhiên thu nạp rất nhiều khí tức tinh hoa của thể nội thế giới tiết ra. Đó là một phần rất nhờ năng lượng của kim giác giới thạch. Ầm ầm, bên trong nguyên hạch dòng thác tinh thần niệm lực và dòng thác nguyên lực đã hoàn toàn dung hợp. Dựa theo tiến hóa tự nhiên của trong vũ trụ mênh mông, diễn biến thành một viên bản nguyên châu. Bản nguyên châu khẽ xoay tròn, phóng thích ra những sợi tơ vô tận nối liền với nguyên hạch. Nguyên hạch cũng bởi vậy mà xảy ra thay đổi. Nguyên hạch từ cấp hành tinh tới cấp vực chủ, luôn luôn gần như trong suốt tầng ngoài có hoa văn màu vàng kỳ bí phức tạp, phóng thích ra hào kim sắc quang, có vẻ rất thần bí. Nhưng khi bước vào cấp giới chủ nguyên hạch sau khi thu nạp những khí tức tinh hoa của thể nội thế giới, khí tức bản nguyên châu, khí tức bản nguyên vũ trụ biến thành nguyên hạch nhìn rất bình thường. Đơn giản, không có một chút hào quang, đến cả hoa văn màu vàng kỳ bí cũng đã hoàn toàn thu liễm. Trời, La Phong chấn động chịu tải nguyên hạch bây giờ đã là thể nội thế giới khổng lồ đường kính ngàn vạn km, đáng sợ hơn rất nhiều nguyên hạch của giới chủ đỉnh phong. Chờ sau khi ta đạt tới giới chủ đỉnh phong vậy nguyên hạch này sẽ tới trình độ nào? Chẳng trách kim giác cự thú có tam đại bí pháp thiên phú, lại có truyền thừa ký ức còn có tuổi thọ thập bội nhân loại. Nhưng muốn đột phá tới bất hủ vẫn chỉ là số cực nhỏ. Cảm ứng được sự cường hãn của nguyên hạch, La Phong cũng hiểu việc đột phá tới bất hủ khó khăn ra sao. Cho dù bây giờ, La Phong không phòng ngự, để một cường giả chém vào nguyên hạch mình. Cho dù cường giả đó là giới chủ đỉnh cao cũng không bổ vỡ được. Đương nhiên La Phong, góc truyện audio.com. Cũng không đặt vận mệnh của mình cho người ta bổ. Bước vào cấp giới chủ thể nội thế giới đã là một thế giới chính thức không nhất định cần phải thôn phệ kim loại nữa. Giới chủ bình thường đều dùng vũ trụ tinh để thúc đẩy thế giới diễn biến. Lúc trước thể nội thế giới ta khuếch trương thì cũng phải dựa vào vũ trụ tinh vô tận trong nháy mắt diễn biến thành. ta có hai con đường. Con đường đầu tiên, dùng vũ trụ tinh làm cho thể nội thế giới khuếch trương. Như vậy, cho dù đạt tới giới chủ đỉnh phong, đường kính thể nội thế giới cũng phải trên 3.000 vạn cây em. Con đường thứ hai, vẫn dùng tổ hợp kim loại chân quý. Những kim loại ấy thích hợp nhất cho kim giác cự thú. Sau khi được lưỡng giới uyên thôn phệ, năng lượng kim tinh thuần nhất chân quý nhất sẽ dung nhập vào kim giác giới thạch. Còn năng lượng khác sẽ thúc đẩy thể nội thế giới diễn biến. Sau khi kim giác giới thạch lột xác cũng sẽ có nhiều năng lượng tinh hoa kim giác giới thạch làm ảnh hưởng tới nguyên hạch. Làm nguyên hạch mạnh hơn, có thể chịu tải thể nội thế giới lớn hơn nữa. Như vậy cực hạn của giới chủ đỉnh phong là đường kính thể nội thế giới trên 9.000 vạn cây em. La Phong hiểu rõ, con đường đầu tiên, dễ dàng hơn một chút, rất nhiều kim giác cự thú đều lựa chọn con đường này. Con đường thứ hai, vô cùng khó khăn, vì phải đầu tư rất nhiều, nhưng cái được của nó là thể nội thế giới lớn hơn nữa, thực lực mạnh hơn, thần quốc tương lai cũng mạnh hơn. Kim giác giới thạch không ngừng thu nạp tinh hoa, có thể nói là kim giác giới thạch thượng hạng nhất. O o o, cách chương.